Điều gì sẽ xảy ra nếu kẻ thù lớn nhất của chân lý không phải là sự ngu dốt mà lại là những người có học thức cao nhất thế giới?
Chà, đó là một câu hỏi rất gai góc đấy.
Đúng không? Kiểu như khi họ tự quyết định rằng những người bình thường ngoài kia không đủ tư cách để tiếp nhận sự thật vậy.
Vâng, bởi vì chúng ta luôn mặc định rằng giáo dục và sự rộng lượng thường đi liền với nhau. Trí thức sinh ra là để lan tỏa cơ mà.
Chính xác. Nhưng thực tế thì tệp tài liệu hôm nay lại ném chúng ta vào một nghịch lý hoàn toàn trái ngược. Chào mừng đến với buổi thảo luận sâu hôm nay. Nhiệm vụ của chúng ta là phân tích một văn bản cổ xưa cực kỳ kinh điển gọi là Kinh Bà La Môn Lộ Giả hay Lohika Sutta.
Nghe tên thì có vẻ như một câu chuyện tôn giáo thời xưa nhỉ?
Đừng vọng nghĩ vậy. Tài liệu này thực chất là một cuộc mổ xẻ tâm lý học vô cùng hiện đại luôn. Nó đập thẳng vào một hội chứng mà giới tinh hoa ngày nay vẫn mắc phải. Đó là hội chứng giữ kín kiến thức cho riêng mình, hay ngôn ngữ mạng bây giờ hay gọi là gatekeeping đó.
Điều khiến tôi bị cuốn hút ngay từ những trang đầu của bài phân tích này là cách nó mô tả cái gọi là ác kiến.
Ác kiến, nghe có vẻ nặng nề ha?
Đúng vậy. Chúng ta thường hình dung ác kiến là một thứ gì đó tàn bạo hay là độc ác rõ ràng. Nhưng không, ác kiến trong trường hợp này lại được bọc trong một lớp vỏ cực kỳ trí thức, đầy tính bao bọc và thoạt nghe có vẻ vô cùng hợp lý.
Vậy thì chúng ta hãy cùng bóc tách lớp vỏ bọc đó đi. Nhân vật trung tâm của chúng ta là một vị tên là Bà La Môn Lộ Già. Tài liệu khắc họa ông ta không phải dạng vừa đâu. Ông sống ở thôn Bà La Bà Đề, một khu vực chủ phú đến mức được chính nhà vua cắt đất phong tặng làm tài sản riêng luôn.
Một vị thế rất khủng khiếp vào thời đó.
Vâng, về gia thế thì dòng dõi 7 đời thuần chủng. Về học thuật, ông thông thạo cả 3 bộ dị điển Vệ Đà, gồm Tỳ Đà Bà Ca, Sam Vệ Đà và Assama. Khoan nói đến những cái tên hơi khó nhớ này, thì về mặt bản chất, những bộ kinh đó đại diện cho điều gì trong bối cảnh lúc bấy giờ thưa anh?
À, để dễ hình dung, thì việc tinh thông 3 bộ Vệ Đà vào thời Ấn Độ cổ đại, nó tương đương với việc một người ngày nay sở hữu cùng lúc 3 tấm bằng tiến sĩ từ Đại học Harvard vậy.
Wow, 3 bằng tiến sĩ?
Đúng, kiểu như tiến sĩ về triết học, luật học và vật lý lượng tử cùng một lúc. Đó là đỉnh cao tuyệt đối của hệ thống trí thức. Lộ Già là người nắm giữ các nghi lễ tế tự, nghĩa là ông ta nắm giữ luôn cả quyền lực tinh thần của cả một vùng. Tóm lại, ông ta là giới tinh hoa đích thực.
Vâng, nhưng khi đến nơi, đập vào mắt vị giáo sư quý tộc này lại là một cảnh tượng khá chai khuấy. Hàng ngàn con người ngồi tĩnh lặng, mặc y phấn tảo.
Tức là quần áo chắp vá từ những mảnh vải vứt đi đó.
Chính xác, không có nghi lễ ruồm già, không có sự xa hoa nào cả. Lộ Già ngồi nghe pháp, và điều bất ngờ là ông ta cực kỳ hoan hỉ, kiểu rất thích thú, đến mức mời Đức Phật về nhà ăn cơm vào ngày hôm sau luôn.
Tới thời điểm đó thì mọi thứ diễn ra rất hoàn hảo. Một cuộc giao lưu văn hóa và tri thức ở đẳng cấp cao nhất.
Khoan đã. Đây chính là chỗ khiến tôi thấy khó hiểu nhất khi đọc tài liệu này. Lộ Già vừa quay lưng đi, một suy nghĩ lóe lên trong đầu ông ta. Ông ta công nhận triết lý của Đức Phật là tuyệt vời, nhưng ông ta lại chốt lại một câu. Ông ta nghĩ là Đức Phật chứng đắc thiện pháp nhưng không nên truyền bá cho người khác.
Một sự quay xe rất cắt.
Đúng thế. Tôi thực sự không hiểu logic ở đây. Nếu ông ta là một thiên tài và ông thấy chân lý đó là đúng, tại sao lại muốn khóa cửa giấu đi? Bộ ông ta là một kẻ ích kỷ bẩm sinh hay sao?
Vấn đề không nằm ở sự ích kỷ đơn thuần đâu chị. Nó phức tạp hơn nhiều. Nó nằm ở điểm mù của sự kiêu ngạo trí thức. Dưới góc nhìn tâm lý học mà tài liệu phân tích, Lộ Già bị rơi vào trạng thái cứu thế độc hại.
Cứu thế độc hại là sao?
Lộ Già cho rằng chân lý này quá tinh tế, quá cao siêu. Nếu đem ra ban phát miễn phí cho đám đông ngoài kia, thì những kẻ vô học sẽ làm vấy bẩn nó, hiểu sai nó hoặc là lợi dụng nó.
Một sự liên tưởng rất chính xác. Lộ Già tự huyễn hoặc bản thân rằng mình đang bảo vệ sự thanh tịnh của giáo pháp. Nhưng Đức Phật đã nhìn xuyên qua cái mặt nạ đó và gọi thẳng tên nó là ác kiến.
Vì sao lại gọi là ác? Nghe thì có vẻ ông ấy có ý tốt mà.
Vì bản chất cốt lõi của tư tưởng đó là sự khinh miệt con người. Nó gián tiếp tuyên bố rằng chỉ có chúng tôi, những người ưu tú, mới xứng đáng với sự thật. Còn đám đông dưới kia thì không thể cứu vãn. Đó thực chất là một cái ngục tù vô hình mà những người quá thông minh thường tự xây lên để nhốt chính mình lại với cái tôi khổng lồ của họ.
Thật đáng sợ khi sự kiêu ngạo lại có thể ngụy trang hoàn hảo thành tinh thần trách nhiệm. Nhưng nếu Lộ Già thực sự tin rằng mình đang làm đúng, thì làm sao có thể thuyết phục một người như vậy rằng ông ta đang sai được?
Khó lắm chứ. Chị không thể cứ thế mắng một vị giáo sư quyền lực được.
Đúng rồi, cần phải có một sự kiện phá vỡ cấu trúc đó. Và tài liệu đưa chúng ta đến một nhân vật đóng vai trò đó, một người thợ hớt tóc làm việc trong nhà Lộ Già.
Đây là một chi tiết mang tính bản lề của toàn bộ câu chuyện luôn. Người thợ cạo này thuộc giai cấp Thủ Đa La, là tầng lớp thấp nhất tận cùng của đáy xã hội Ấn Độ cổ đại.
tức là không có tiếng nói gì luôn.
Vâng. Trong hệ thống Vệ Đà, họ gần như không được coi là con người trọn vẹn, không được phép nghe kinh và hoàn toàn không được tiếp cận tri thức.
Ừ. Điều đó có nghĩa là lộ già chỉ cần ho một tiếng là người thợ cạo này mất mạng, hoặc nhẹ nhất là mất sinh kế. Thế nhưng, khi được lộ già sai đi báo dở cơm cho Đức Phật, người thợ cạo cung kính chắp tay và mách luôn với Đức Phật rằng chủ nhân của mình vừa khởi lên một ác kiến, rồi xin Đức Phật hãy tìm cách trừ bỏ nó giúp lộ già.
Quá liều lĩnh.
Tôi cũng phải thốt lên như vậy khi đọc đến đoạn này. Trong bối cảnh doanh nghiệp hiện đại, nó giống hệt như một nhân viên lao công cấp thấp dám trở thành người thổi còi, whistleblower đó, đi báo cáo thẳng sai lầm chí mạng của vị CEO quyền lực nhất công ty.
Cơ chế tâm lý đằng sau hành động đó mới thực sự đáng kinh ngạc. Người lao công đó thổi còi không phải vì muốn lật đổ CEO hay vì thù hận cá nhân gì cả.
Vậy động lực là gì?
Tài liệu nhấn mạnh động lực duy nhất ở đây là lòng từ bi thuần túy.
Người thợ cạo nhận ra cái tư tưởng độc quyền chân lý kia sẽ hủy hoại chính tâm hồn lộ già. Sự phân biệt giai cấp hoàn toàn bị xóa nhòa trước trí tuệ thực sự. Một người ở đáy xã hội lại có tầm nhìn sáng suốt và bao dung hơn cả một vị giáo sư lỗi lạc.
Một nghịch lý tuyệt đẹp. Vậy phản ứng của Đức Phật là gì? Ngài có giận dữ vì bị lộ già coi thường hay có tổ chức một cuộc biểu tình chống lại giới tinh hoa không?
Không hề.
Vâng, Ngài chỉ nói một câu rất nhẹ nhàng, đại ý là đây là chuyện nhỏ thôi, dễ khai hóa thôi. Nhưng thú thật nha, lúc đọc câu này tôi thấy cách nói này có phần hơi tự mãn không? Kiểu như là tôi biết tuốt, can này muỗi, ông ta chỉ bị bệnh nhẹ thôi.
Thoạt nghe thì đúng là có vẻ như vậy. Nhưng thực chất đó là thái độ của một vị đại ý vương đã nhìn thấu căn nguyên của bệnh tật. Đức Phật không thấy cái tôi của mình bị xúc phạm, vì đơn giản là Ngài không còn cái tôi.
À, không có sự tự ái cá nhân ở đây.
Đúng vậy. Ngài nhìn ác kiến của lộ già không phải như một bản án tử hình, mà chỉ là một triệu chứng tâm lý bị tắc nghẽn do ông ta quá dính mắc vào vị trí xã hội. Việc tháo gỡ nó, đối với Đức Phật, diễn ra theo một cơ chế nhân quả rất tự nhiên.
Và cái cơ chế tháo gỡ đó được thực hiện ngay trên bàn ăn, một bối cảnh cực kỳ thú vị. Đức Phật đến nhà lộ già, ăn uống đàng hoàng, đội lộ già đích thân rửa tay hầu hạ xong xuôi. Ngài không hề làm bẽ mặt lộ già trước đám đông.
Một cách cư xử rất tinh tế.
Đúng, Ngài đợi thời điểm thích hợp mới nhẹ nhàng hỏi. Có thật ông nghĩ như vậy chăng? Lộ già cũng rất đàn ông, thừa nhận luôn. Không tranh cãi ồn ào. Rồi Đức Phật bắt đầu dùng một khái niệm ẩn dụ mà tôi thấy là chìa khóa của toàn bộ tài liệu này. Đó là phá ngục cũ, xây ngục mới.
Một ẩn dụ rất sâu sắc.
Ngục cũ thì dễ hiểu rồi, là kiếp sống phiền não thế tục. Nhưng làm sao việc thoát khỏi một cái ngục lại dẫn đến việc xây một cái ngục mới, thưa anh?
Hãy lấy một ví dụ thực tế về việc một người nỗ lực thoát khỏi cái nghèo đi. Cái nghèo chính là ngục cũ. Nhưng khi họ kiếm được tiền rồi, họ lại bị ám ảnh bởi việc phải giàu hơn nữa và bắt đầu khinh bỉ những người nghèo khác.
Tức là họ tự nhốt mình vào một cái ngục mới của chủ nghĩa vật chất cực đoan.
Chính xác. Trong lĩnh vực tâm linh hay học thuật cũng y hệt vậy. Đức Phật đã vạch ra ba hạng thầy giả danh đang mắc kẹt trong những cái ngục mới này.
Được rồi, chúng ta hãy cùng mở khóa vấn đề này. Hãy đi sâu vào ba hạng đó xem họ xây ngục kiểu gì.
Hạng đầu tiên là những kẻ lừa đảo tinh vi. Họ chưa thực sự giác ngộ, chưa hiểu bản chất cốt lõi của vấn đề, nhưng lại rất thích đứng lên bục giảng thuyết pháp.
Chà, dạng này thì thời nào cũng có, đặc biệt là trên mạng xã hội hiện nay. Những chuyên gia tự xưng, đọc được vài cuốn sách rồi tự tin mở khóa học nghìn đô.
Vâng, và cái ngục mới của họ chính là cái uy danh giả tạo và sự sùng bái mù quáng mà họ không ngừng đòi hỏi từ người khác. Đệ tử thực ra không hề cung kính họ.
Khá là mệt mỏi. Vậy hạng thứ hai thì sao?
Hạng thứ hai thì tinh tế hơn một chút. Họ có tu tập, có chút ít kiến thức thật sự, nhưng tâm lý chưa vững. Tài liệu mô tả họ qua lời của Đức Phật là giống như kẻ đi theo sau lưng người khác rồi đưa tay xoa lưng kẻ ấy.
Hình ảnh xoa lưng này nghe vừa châm biếm mà vừa thảm hại sau đó. Ý là họ bị phụ thuộc vào sự tung hô của học trò hả?
Hoàn toàn đúng. Cái ngục mới của họ là sự khao khát được công nhận. Họ dựa dẫm vào đám đông để khỏa lấp sự thiếu hụt nội lực của chính mình.
Thế còn hạng thứ ba?
Hạng thứ ba là những người có khả năng tự phát triển bản thân, tu tập có kết quả, nhưng lại bỏ bê việc tiếp tục phát triển đó để chạy đi dạy dỗ người khác. Đức Phật ví họ như người bỏ mặc ruộng lúa của mình, xách cuốc đi cày ruộng của người khác.
À, ruộng nhà thì cỏ ọc tùm, nhưng lại thích đi làm chuyên gia nông nghiệp cho hàng xóm. Căn bệnh nghiện lầm thầy này phổ biến đến mức nó trở thành một cái ngục giam cầm sự phát triển thực sự của chính họ.
Đúng vậy.
Nhưng ở đây lại nảy sinh một câu hỏi cực kỳ lớn. Vậy Đức Thế Tôn khác gì ba hạng người này? Tại sao Ngài đi giảng pháp, thu nhận hàng ngàn đệ tử, mà Ngài lại không bị coi là đang cày ruộng người khác, hay là xây ngục mới?
Mấu chốt nằm ở một khái niệm chuyên sâu trong bài kinh, được gọi là
lậu tận chí chứng.
Lậu tận, nghe cứ như một thuật ngữ y khoa về rò rỉ cơ thể vậy. Cơ chế thực sự của nó là gì?
Chị có thể hình dung tâm trí con người như một cái thùng chứa nước, nhưng có rất nhiều lỗ thủng. Những lỗ thủng đó là lậu hoặc, tức là sự rò rỉ của lòng tham, sự tức giận, sự kiêu ngạo. Khi ba hạng thầy kia đi dạy, cái thùng của họ vẫn đang rỉ nước. Họ làm việc vì muốn được danh tiếng hoặc sự kính trọng.
Hiểu rồi, tức là vẫn mưu cầu một thứ gì đó cho bản thân.
Vâng, còn Đức Phật, Ngài đã lậu tận, nghĩa là Ngài đã bịt kín mọi lỗ rò rỉ đó. Tài liệu miêu tả Ngài chẳng ở thế gian, chẳng thể khuynh động. Ngài đã hoàn toàn triệt tiêu cái tôi, không còn bất kỳ sự dính mắc nào vào trần thế nữa.
Nghĩa là Ngài dạy không phải vì Ngài cần đệ tử để thấy mình vĩ đại hay để thỏa mãn cái tôi cá nhân.
Chính xác. Vì không có cái tôi nên Ngài không xây thêm bất cứ cái ngục nào nữa. Hành động giảng pháp của Ngài thuần túy là một lực đẩy của lòng từ bi, một phản xạ hoàn toàn tự nhiên của trí tuệ khi thấy người khác đang đau khổ. Không pha lẫn dù chỉ một chút tư lợi nào.
Một sự tĩnh lặng tuyệt đối giữa đám đông ồn ào. Và để chứng minh sự vô lý trong tư tưởng độc quyền chân lý của Lộ Già, Đức Phật đã không dùng quyền uy của một bậc thánh để áp đặt đâu.
Vâng, Ngài dùng logic.
Đúng, Ngài dùng một kỹ thuật phân tích logic tuyệt đẹp, giống hệt như chuỗi hỏi đáp Socrates vậy. Ngài đưa Lộ Già vào trạng thái bất hòa nhận thức, buộc ông ta phải tự nhìn thấy mâu thuẫn trong chính suy nghĩ của mình. Ngài hỏi Lộ Già một chuỗi câu hỏi nhân quả rất chặt chẽ.
Ngài hỏi thế này, nếu ngăn cản người ta nghe thiện pháp, họ có cơ hội đạt được 4 quả vị sa môn không? Lộ Già đáp là không.
Chỗ này tài liệu có liệt kê 4 quả, từ Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, Ana Hàm đến A-La-Hán. Chúng ta không cần phải học thuộc lòng các thuật ngữ thần học này làm gì. Nhưng hiểu một cách đơn giản nhất về mặt cơ chế, 4 quả này là gì thưa anh?
Hãy hình dung nó như 4 cấp độ lột bỏ cái ba lô chứa đầy đá tảng của sự ích kỷ và ảo tưởng. Tu Đà Hoàn là khi người ta mới nhận ra mình đang vác đá và bắt đầu vứt đi những viên đầu tiên. Còn A-La-Hán là khi vứt bỏ hoàn toàn mọi gánh nặng, đạt đến tự do tuyệt đối, không còn luân hồi sanh tử.
Chà, một hành trình giải thoát trọn vẹn.
Vâng, và Đức Phật hỏi Lộ Già, nếu ông ngăn cản họ nghe pháp, họ sẽ không thể vứt bỏ gánh nặng, họ không thể được sanh thiên hay an đùi. Vậy cái tâm ngăn cản đó là thiện hay ác? Tâm đó đưa đến nẻo thiện hay cõi ác?
Lộ Già không thể cãi được. Bằng chính hệ thống logic của một học giả, ông ta buộc phải tự thú nhận đó là tâm bất thiện. Ông ta đã bị mắc kẹt trong chính cái bẫy logic của mình.
Và để giáng đòn quyết định, phá vỡ hoàn toàn bức tường kiêu ngạo đó, Đức Phật tung ra hai phép ẩn dụ cực kỳ sắc bén, đánh thẳng vào khái niệm trách nhiệm của sự sở hữu.
Anh đang nói đến ví dụ về nhà vua phải không?
Đúng vậy. Ngài lấy ví dụ về vua Ba Tư Nặc, người cai trị tối cao. Nếu nhà vua thu gom toàn bộ tài nguyên của cải của cả vương quốc để tiêu xài một mình, mặc kệ dân chúng chết đói, thì đó là loại vua gì?
Chắc chắn là một bạo chúa rồi.
Vâng. Nhưng Đức Phật không dừng ở đó. Ngài thu hẹp vòng ngắm lại, chữa thẳng vào cá nhân Lộ Già. Ngài nói, thôn Ba La Bà Đề này được vua phong cho ông. Nếu ông giữ mọi tài sản, lương thực ở đây cho riêng gia tộc mình, cắt đứt nguồn sống của những người dân xung quanh, thì đó là tâm gì?
Một câu hỏi quá sắc bén. Ông đang che chở cho họ, hay ông đang bóp nghẹt họ? Phép ẩn dụ này xuất sắc ở chỗ, nó biến một khái niệm trừu tượng về tâm linh thành một thực tế sinh tồn hiển hiện ngay trước mặt Lộ Già.
Điều này nêu nên một câu hỏi quan trọng, chị ạ. Qua đó, Đức Phật giải thích một cơ chế nền tảng của xã hội và vũ trụ. Đó là bất kỳ sự giàu có nào, dù là của cải vật chất của một vị vua, quyền lực địa phương của một quý tộc, hay sự giàu có về tri thức của một bậc giác ngộ, nếu bị độc quyền hóa, nó sẽ trở thành chất độc.
Cứ giữ khư khư thì sẽ sinh độc.
Đúng. Một xã hội mà tài nguyên bị một nhóm nhỏ giữ gìn chắc chắn sẽ sụp đổ. Một thế giới mà chân lý bị giấu giếm sẽ mãi chìm trong tăm tối. Tri thức không bao giờ được sinh ra để thỏa mãn sự tự tôn của một cá nhân. Nó đi kèm với trách nhiệm sinh tử là phải được chia sẻ.
Rất rõ ràng. Không có bất kỳ sự ngụy biện nào có thể đứng vững trước logic đó. Và sự sắc bén này đã thực sự hạ gục Lộ Già. Tài liệu ghi nhận một sự chuyển hóa ngoạn mục.
Ông ta đã thay đổi như thế nào?
Từ một vị giáo sư kiêu ngạo muốn đóng cửa chân lý, Lộ Già nhận ra sai lầm và tỉnh ngộ hoàn toàn. Ông tự nguyện quy y Tam Bảo và thọ chỉ năm giới cơ bản, đó là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Từ một kẻ tự phong làm cai ngục, ông trở thành một ưu ba tắc mở toang cánh cửa để ánh sáng tràn vào.
Sự chuyển hóa của Lộ Già cho thấy một điều đáng suy ngẫm. Người có học thức cao rất dễ sinh ra kiêu ngạo và lạc lối.
Nhưng điểm mạnh của họ là khi bị logic và chân lý thuyết phục, họ đủ trí tuệ để đập bỏ cái ngục tù của chính mình ngay lập tức.
Vậy tất cả những điều này có ý nghĩa gì đối với đời sống ngày nay? Rõ ràng, hầu hết chúng ta không phải là những vị giáo sư nắm quyền sinh sát hay những nhà cai trị, nhưng những cái bẫy kiểu xây ngục mới thì được giăng ra ở khắp mọi ngóc ngách của thời đại số.
Đó nó hiện rõ nhất trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay đấy. Chúng ta thấy sự xuất hiện của vô số hội nhóm kín, những tư tưởng cổ suý cho sự phân biệt tinh hoa, kiểu như triết lý này chỉ dành cho những người có tần số cao, hay là bí quyết làm giàu chỉ truyền cho một nhóm tinh anh chẳng hạn.
Đó chính là biến thể hiện đại của ác kiến lộ già.
Đúng thế, họ khoác lên mình tấm áo của sự huyền bí, của sự bảo vệ giá trị cao đẹp, nhưng bên trong chỉ là cái tôi đang thèm khát sự đặc quyền.
Hoặc trong môi trường học thuật và công việc nữa, khi một người có kinh nghiệm từ chối hướng dẫn người mới vì sợ mất vị trí, sợ người khác vượt mặt mình, nhưng lại lấy lý do rất hoa mỹ là để cho chúng nó tự bơi mới trưởng thành được. Tất cả những lý lẽ đó đều là sự ngụy biện để che đậy một cái tâm thiếu từ bi.
Tài liệu có dùng một hình ảnh rất sâu sắc về việc ném dây cứng người đuối nước. Khi một người đứng an toàn trên bờ và thấy đồng loại đang chìm dần, việc ném sợi dây cứu sinh xuống không phải là một sự ban ơn, cũng không phải là để hoàn thành chỉ tiêu đạo đức đâu.
Vậy nó là gì?
Sợi dây được ném đi vì một động lực nguyên thủy nhất của sự sống, đó là mình không thể không ném. Từ bi thực sự trong việc chia sẻ tri thức là một dòng chảy tự nhiên, phá vỡ mọi rào cản về giai cấp, bằng cấp hay địa vị. Nếu một người không ném dây chỉ vì sợ sợi dây của mình bị bẩn hay sợ người dưới nước không đủ trình độ để bắt lấy,
thì người đó đang thực hành sự tàn nhẫn dưới danh nghĩa của sự cẩn trọng.
Chính xác là như vậy.
Đó thực sự là một thực tế phũ phàng nhưng cần thiết để chúng ta tự soi chiếu. Chuyến hành trình qua bài phân tích này đã cho thấy một bức tranh toàn cảnh từ ảo tưởng ưu tú của một trí thức quyền lực, qua lòng dũng cảm bất chấp sinh tử của một người thợ cạo dưới đáy xã hội, cho đến phương pháp giáo dục vô song của Đức Phật.
Ác kiến có thể nảy sinh ở bất cứ ai. Càng không minh, con người càng giỏi bịa ra những lý do cao thượng để biện minh cho sự ích kỷ của mình. Nhưng sự thật, logic của luật nhân quả và sức mạnh của lòng từ bi thì sẽ luôn có sức mạnh chuyển hóa nó.
Để khép lại buổi phân tích hôm nay, có một hình ảnh cuối cùng mà tôi nghĩ chúng ta nên nhắc đến.
Tài liệu có nhắc đến hình ảnh ngọn đèn để nói về bản chất của chân lý Phật Pháp. Một ngọn đèn đang cháy, nếu được dùng để thắp sáng cho hàng trăm, hàng ngàn ngọn đèn khác, thì ngọn lửa nguyên thủy không hề bị lù mờ hay hao hụt đi. Ngược lại, bóng tối xung quanh nó sẽ bị đẩy lùi và thế giới sẽ ngày càng rực rỡ hơn.
Một thông điệp thật đẹp. Và câu hỏi cuối cùng dành cho những ai đang lắng nghe chúng tôi hôm nay. Trong khối tài sản tri thức, kỹ năng, kinh nghiệm hay thậm chí là một sự thấu cảm mà chúng ta đang sở hữu, liệu có một ngọn đèn nào đang bị lén lút cất giấu, tự giam lỏng trong cái ngục mới của sự kiêu hãnh hay nỗi sợ hãi, thay vì được mang ra để thắp sáng con đường cho một ai đó ngoài kia đang thực sự cần đến nó?